có một cái điều mà gọi là đơn giản nhất là làm sao mà tất cả mỗi người tất cả hàng ngày hàng cũng như hàng giờ giữ được cái tâm gọi là an tâm đó, tức là của tổ Huệ Khả đó, tổ Thần Quang đó. An tâm tức là ngài cầu cái pháp an tâm á, hiểu không? Giữ được như vậy đó thì nó từ cái an tâm đó trước hết là nó khỏe khoắn ra đây nè, nào từ cái đó nó đi tới cái kêu là kiên tánh, an tâm rồi mới kiên tánh. Chứ mà cái tâm mà chưa an á thì nói chuyện kiên tánh, thấy được cái tánh là chuyện không bao giờ có hết. À, làm cái gì thì làm giữ tâm cho nó yên ổn, tức là nó an hòa, nó khỏe rù, đó, không? Còn nếu mà để cái tâm nó bất an thì coi như là khổ lụy nó kéo tới dùng dập tới. Rồi bây giờ vị nào đọc khởi sự, hình như là bữa còn bài 15-16 anh.
Tụng này là tôn giáo của kiêu đại pháp thiền, mê nghe kinh lũy kiếp ngộ thấy Phật không liền. Tụng là chỉ bài kệ nói trên đây, đại pháp thiền nghe pháp rộng lớn, Phật dùng cách thường thừa độ người qua biển sanh tử tới bờ nước bàn mà tỷ dụ bằng giá lớn. Khi nói pháp rồi tiếp tục tỏ lại nhắc cho đại chúng để ý rằng bài kệ này nói về pháp thượng thừa tổ giáo độ người thượng căn tỉnh ngộ thấy tánh thành Phật tức khắc, cho nên kêu là đại pháp thiền. Nhưng nghe có người độn căn mê muội nghe kinh từ kiếp này sang kiếp nọ mà không giác ngộ tự tâm, lại cũng có bực lại căn thức tỉnh vừa nghe nói pháp thì liền minh tâm kiến tánh. Cho nên tổ sư có ý nói rằng tứ chúng khuyến khích những người thượng căn thượng trí có duyên có phép đốn ngộ thiền tâm bát nhã phải thường tụng bài kệ này, lại gắn tìm ý nghĩa chân thật rồi tự ngộ tự giác, từ nay các điều phiền não mê muội dứt sạch gốc tội lỗi nghiệp chướng trong tâm mà chứng ngay quả vô vi niết bàn trước mắt. Bốn câu này kết luận các bản văn bốn pháp chỉ trên.
Đây là kết thúc cái bài kệ, một cái bài tụng bốn câu để kết thúc đây. Tụng này là đốn giáo. Đốn giáo có nghĩa là cái lời chỉ dạy trực tiếp, gọi là đốn trực tiếp. Trực tiếp cái gì? Trực tiếp với cái tâm của mình, của mỗi người đây nè. Đó, khi mà mình ngộ được như vậy đó gọi là đốn giáo. Còn nếu mà không ngộ được, cứ mơ mơ màng màng thì gọi đó là tiệm giáo. Tức là còn phải, chứ thiệt ra khi mà nghe mà trực nhận liền thấy không? Nhưng mà khổ không trực nhận liền là tại vì phiền não ám muội nó còn nhiều quá đi. Lốp làm sao mà thấy được cái tánh được. Cũng kêu là đại pháp thuyền, tức là cái thuyền pháp lớn để mà chở vô số chúng sanh. Thuyền pháp lớn đây á, tức là chỉ cho cái tâm đại thừa, tức là chở dung chứa chở tất cả, thấy không? Mà tâm đại thừa tức là cái bản tâm thanh tịnh của mỗi người chúng ta, cái mặt thật sự vật của mỗi người chúng ta. Hiện bây giờ mình đương mình bị nó khuất lấp cái mặt thật sự vật đó đi, mà chỉ mình sống với lại một cái ảo tưởng, cái giả dối, rồi mình mới nhận giả, cuộc đời là giả, thân này là giả, mình lại cho nó là chân. Còn cái tâm á, cái mà mình không thấy được, không có bắt nắm được nó, thì cái đó mới là thiệt cái của mình, thì mình lại bỏ đi, thấy không? Kêu là rồi mình nhận cái thân này á là thiệt, nhận cái hoàn cảnh này là thiệt, cho nên mới nói nhận giả làm chân, nhận giặc làm con, nghĩa là tam bành lục tặc nó phá mình thất điên bát đảo, mà lại mình nhận nó coi như là con đỏ, dễ sợ vậy đó. Nghĩa là tham tiếc chừng chút, nghĩa là coi như cẩn thận chừng chút với lại một cái vọng tưởng điên đảo, không có giải tỏa nó liền đó. Cho nên cũng gọi là đại pháp thuyền. Mê nghe kinh lũy kiếp, lũy đây tức là nhiều nhiều kiếp. Khi mà mê á, dầu mà nghe hoài nó cũng không có thấu triệt tới đâu hết á, nghe thấy không? Ngộ á thì thấy Phật tâm liền. Khi mà ngộ thì thấy cái tâm của mình là Phật liền lập tức. Đó, quý vị cứ làm sao những cái câu đó quý vị là giống như cái câu thoại đầu, để mà quý vị phải nghĩ hoài, đừng thèm nghĩ cái gì hết khác. Thấy không? Nghĩa là mê nghe kinh lũy kiếp, mình phải nhớ vậy đó. Nếu mê thì cứ nghe kinh, nghe kệ, học hoài, học đạo hoài, kiếp này qua kiếp kia, nhưng mà không có tới đầu đâu hết. Ngộ thấy Phật tâm liền, tức là thấy cái ông Phật của mình trong tâm á, trong tâm của mình á liền. Thì nó chỉ có khác cái mê với ngộ thôi. Cho nên tu á cũng như cái người mà cái bàn tay đương úp gọi là mê, mà lật ngửa cái bàn tay gọi là ngộ. Thì nó dễ như vậy đó. Mà còn nó khó là nó khó bởi vì cái nghiệp chướng phiền não của mọi người nó nhiều quá đi, nó dày đặc ha. Quý vị để ý đi, nó dày đặc ha. Nói về cái việc gì thông thường thế gian đời thì thôi, trong tâm sao nó thích lắm. Mà nói tới cái sự giải thoát, hay nói tới kinh kệ, nói tới cái lý nhiệm màu cao siêu cho nó xứng với bản tâm á, thì lại không thích. Không thích. Từ cái không thích đó thì làm sao mà nó phát triển được tâm linh, làm sao nó phát triển được cái yến sáng giác ngộ của mỗi người. Cái gì thấy không? Đó. Tụng á là chỉ cho bài kệ nói trên đây. Tại vậy tụng là gì? Tụng tức như là một cái bài kệ. Thường thường cái chữ tụng với chữ kệ là vậy nè. Cái bài tụng á là cái bài đó làm thành văn, coi như là độc lập để nói một cái gì đó, cái nghĩa gì đó gọi là bài tụng. Còn cái bài kệ á, thiệt là bài kệ mà nếu mà phân tách ra là ở trên đã nói cho văn xuôi rồi, dưới làm thành cái văn kệ, văn vần lặp lại cái văn trên gọi là kệ. Kệ bởi vì tiếng Phạn chia rõ lắm, kệ thì kêu là gatha, mà tụng thì kêu là karika. Karika nghĩa là làm thẳng một đề tài, còn gatha là ở trên đã nói rồi ở dưới lặp lại, thì ở đây nói bài tụng là vậy đó. Đại pháp thuyền là như thế nào? Thuyền đây là chiếc thuyền, chiếc ghe. Ở trong này nói nè, cái pháp nó làm rất nè, ghe pháp rộng lớn, tức là cái một cái chiếc thuyền rộng lớn. Chiếc thuyền thường thường người ta gọi là thuyền bát nhã. Bát nhã là cái trí huệ đó. Cái thuyền mà có cái trí tuệ bát nhã thì đưa người qua khỏi sông mê biển khổ nó mau lắm, hiểu không? Tất nhiên là mỗi người chúng ta đây nè mà có một cái trí tuệ thì tu mau, coi như là mau giác ngộ thành Phật lắm. Đó. Thuyền là thí dụ cho cái sự hiểu biết, tức là cái trí bát nhã. Đó. Phật dùng phép thượng thừa độ người, thường thừa độ người qua biển sanh tử tới bờ niết bàn, mà tỷ dụ cho một cái thuyền lớn, một cái ghe lớn. Đó, anh đem cái đó để mà nói cái thí dụ. Cho nên thường thường người ta cứ nói là ở trong cái thuyền bát nhã để mà cứu độ chúng sanh. Đó. Thuyền bát nhã tức là đem cái trí tuệ mình lên nè, để giúp cho chúng sanh, khai triển cái trí tuệ cho chúng sanh, rồi chúng sanh cũng kêu là khai triển được như mình, như các vị Bồ Tát, như Phật, thì là giác ngộ hết. Đó, chỗ đó đó, cái điểm đó gọi là đem thuyền bát nhã để mà chở chúng sanh luôn luôn, là ta nói cái thí dụ. Mỗi khi nói pháp rồi, khi mà giảng pháp rồi á, thì Đức Lục Tổ Huệ Năng lại nhắc cho đại chúng để ý rằng bài kệ này nói về pháp thượng thừa đông giáo. cái bàn kệ mà nói ở trên quý vị học từ số 1 cho tới số 16 này đó, đó thuộc về đốn giáo, độ người thượng căn tỉnh ngộ, cái người mà cái căn tánh cao thượng lanh lợi, nghe cái là ngộ liền, thấy không? Thấy tánh thành Phật tức khắc, thấy tánh thành Phật liền, tức khắc là liền. Đó. Cũng như cái bàn tay úp lật qua thành trở bàn tay ngửa liền. Đó. Cho nên kêu là pháp đại pháp thuyền. Đại pháp thuyền nghĩa là vậy đó. Tức là một cái pháp kêu là tối thượng thừa, nói ra cho người đời, những người thượng căn thượng trí nghe qua cái tỏ ngộ liền, nghe qua cái tỉnh ngộ. Cái tỉnh ngộ ở đâu? Tỉnh ngộ ở trong tâm. Mà hễ cái tâm tỉnh ngộ rồi thì tất cả đều là ngộ, đều tỉnh. À, quý vị thấy không? Thành ra nhất cái gì trong cuộc đời này, quá khứ, hiện tại, vị lai gì đó đều do tâm hết, đều do tâm hết. Tâm mình cỡ nào thì mình sống an lành cỡ nấy, tâm mình cỡ nào mê muội cỡ nào thì mình sống khổ cỡ nấy, còn tâm mình giác ngộ được cỡ nào thì sống được an lành cỡ nấy. Quý vị thấy đều do tâm hết. Cho nên phải đi thẳng vào tâm để mà tu, để mà sửa, để mà luyện, để mà tập, để mà rèn. Đó, quý vị thấy không? Nhưng e có người độn căn mê muội, độn căn tức là cái căn tánh ám độn, tối tâm, mê muội, nghe cũng không biết nghe cái pháp đó nói cái gì. Đó, thấy chưa? Nghe kinh từ kiếp này sang kiếp nọ, nghe hoài, thấy không? Mà không giác ngộ tự tâm, tức là không giác ngộ được cái tâm của mình. Mà không giác ngộ được cái tâm của mình thì làm sao mà kiến thánh thành Phật, làm sao mà giác ngộ được. Đó. Thành thử ra cũng vì cái chỗ đó cho nên người ta mới phải tịnh tâm luôn luôn, phải coi như là định tĩnh luôn luôn. Để chi? Để cho có cái phần trí tuệ nó phát sáng ra, chứ không thâu khổ lắm ngầm. Nghe không hiểu, nghe nói vậy đó rồi không biết nói cái gì trong đó. Đó, phải không? Thì bây giờ quý vị cứ xét lại, quý vị thấy mà mình nghe mình có hiểu trong đó, tại vì mình chưa có hành đâu, có hiểu chút ít à, thì ráng mà hành. Còn nếu mà mình nghe cái pháp đốn giáo này mà sao thấy sao mà như dịch nghe sấm, thì bây giờ mình phải tìm cách. Tìm bằng cách là gì? Là phải lễ sám hối, thấy không? Để chi? Để mà kêu là gọt dùa cái phiền não, cái tối tâm, cái mê mờ đó, cái vô minh đó, nay chút ban chút. Hoặc là mình phải dùng những cái phương pháp gì để tức giận, để quy chân đó, nhớ không? Mà không giác ngộ tự tâm, lại cũng có bậc lợi căn thức tỉnh, vừa nghe nói pháp thì liền minh tâm kiến tánh. Vừa nghe nói pháp, nghe quang cái là thấy trong lòng nó sáng suốt, nó sáng luôn luôn như là đèn, kêu là đèn măng sông, thấy không? Trong lúc thức tâm cũng sáng, lúc ngủ tâm cũng sáng, thì đó là ngon lành rồi. Còn bây giờ đây khổ lắm, mình lúc thức thì còn hao biết một chút, hãy vừa mê ngủ cái là thâu xong hết rồi, nên là tối tâm hơn mà đó. Thì cứ nghĩ nếu mà chưa sáng được là phải làm thế nào, đó làm thế nào để mà chuyển. Cho nên tổ sư có ý rằng tứ chúng, biết tứ chúng không? Hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia kêu là tứ chúng. Tứ là bốn. Hai chúng xuất gia tức là tỳ kheo ni, còn hai chúng tại gia tức là u bà tát, u bà di, đâu? Khuyên hàng tứ chúng, khuyến khích những người thượng căn thượng trí có duyên với phép đốn giáo thiền tôn Bát Nhã, đốn giáo và thiền tông Bát Nhã. Đốn giáo tức là thiền tông tức là Bát Nhã, tức là cái trí sáng yên tĩnh để mà coi như là trực nhận cái chân lý. Trực nhận cái chân lý đó tức là cái tâm của mình, cái tâm chân thật của mình. Đó, quý vị, quý vị cứ để ý luôn 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 á, là những cái gì mà mình thấy được đó thì nó phải có sanh, nó phải có diệt, có hình, nó phải có hoại, nhớ vậy đó. Còn có cái không thấy được, tất nhiên là tâm linh, tâm linh của mình nó, thấy không, mình khó thấy nó lắm đó, mà cái nó đó mới thiệt là cái của mình đó, quý vị thấy không. Bây giờ nay mình học đạo để mình làm sao mà mình hình dung, mình ý thức, mình thấy được cái tánh đó, cái tánh mà không có hình tướng, không có gì đó, nghĩa là không có xanh vàng, không phải là xanh vàng đó, trắng dài ngắn vuông tròn đó, cái đó đó thì hiện bây giờ ở trong người mình đó, quý vị thấy không. Cái đó quý vị đâu có thấy nó được, đâu có tìm nó được, nhưng mà nó năng động hết sức, nó thúc đẩy hết sức, kêu là nó làm chủ tất cả, năng vi vạn tượng chủ đó. Phải thường tụng bài kệ này. Những vị nào mà có cái duyên với cái pháp mà Đốn Giáo, Bát Nhã thì phải thường tụng cái bài kệ này, tụng để mà cho nó thể nhập với cái lý. Mà khi mà thể nhập được cái lý của bài tụng này, tức là mình kiến tánh thành Phật. Lại gắn tìm cái ý nghĩa chân thật, tìm cái ý nghĩa chân thật của cái bài tụng. Là ý nghĩa chân thật đó là gì? Tức là chỉ cho cái bản tâm thanh tịnh đó. Tự rồi tự ngộ tự giác, chính mình phải ngộ cái đó, chính mình phải giác cái đó, chứ không phải là ai vô đó mà giác ngộ cho mình được đâu. Trừ ngay các điều phiền não mê muội đó, mà hãy được như vậy đó, tất nhiên là giải tỏa được hết cái phiền não mê muội chắc chắn. Còn nếu mà còn phiền não mê muội á thì mình khó thấy tánh thành Phật lắm đó. Dứt sạch gốc tội lỗi nghiệp chướng trong tâm. Cái gốc á, cái gốc tội lỗi nghiệp chướng trong tâm, cái gốc tội lỗi nghiệp chướng trong tâm nó có từ đời nào tới bây giờ. Khi mà mình mang cái thân này là có nó rồi, rồi sanh ra chứ là mình sống với nó làm chủ mình, tức là cái phiền não đó, cái nghiệp chướng đó, nó làm chủ, thấy không. Rồi bây giờ đây mình may quá, mình gặp được Phật Pháp, rồi Đức Phật chỉ cho mình phải làm sao mình làm chủ nó, đừng có để nó làm chủ mình. Cái nghiệp chướng, cái tội lỗi, cái mà phiền não đó, nó làm chủ mình hằng ngày. Nó xử làm sao mình nghe vậy, nó xử cái gì mình nghe cái đấy hết. Bây giờ mình biết được Phật Pháp không thèm, nhất định là không nghe nó. Có nghe đi chăng đi nữa là nghe lời Phật dạy, nghe lời chư tổ đi trước đó dạy thế nào để mình theo, mình hành theo. Chứ không thôi, không có những cái lời của chư Phật chư tổ đó thì mình cứ nghe theo nó luôn à. Nó xử mình ngộ lắm, mà mình chưa biết được, nó xử, nó sai, nó xử mình đủ thứ trời hết trời đó. Đó, quý vị nên nhớ kỹ cái điểm đó. Mà chứng ngay quả vô dư niết bàn trước mắt. Tất nhiên là khi mà mình dứt hết cái gốc tội lỗi nghiệp chướng trong tâm á, thì chắc chắn là mình chứng được cái quả vô niết bàn trước mắt, chứ có gì đâu. Còn hiện bây giờ đây á, mà mình chưa có chứng được, chưa có ngộ được, chưa có biết được cái niết bàn là cái gì, cái chân tâm là gì á, là tại vì phiền não nó chẳng hết, thấy không, nghiệp chướng mê muội nó chẳng hết, thì làm sao biết được. Đó. Bốn câu này kết luận các cái khoản văn đốn pháp chỉ ở trên, tức là bốn cái câu mà vừa đọc rồi đó, là để kết luận cái đốn pháp, tức là cái giáo pháp. Nếu khi mà mình trực nhận, mình tu rất nhanh thành Phật, gọi là đốn. Còn nếu mà cứ để dài dài lê thê như thế này thì nó phải trải qua hết kiếp này qua kiếp sau. Rồi kiếp sau nếu mà lên mà có được một chút phước, hiểu không? Tại nhờ cái kiếp này có tu nè, ở ăn hiền ở lành nè, làm kiếp có phước lên rồi hưởng cái phước đó, rồi cái quên hết cái con đường giải thoát. Nhớ vậy đó, nghĩa là lên cái rồi sanh trong nhà và giàu có quyền quý, sanh ở trong nhà quý tộc quan quyền, quên hết,
quên gạn lọc cái tâm hết. Chừng đó cứ lo mà hưởng cho phước đó, hưởng cho phước đó, rồi nếu mà có tỉnh một chút á thì còn tạo thêm cái phước nữa. Còn nếu mà hầu hết những cái người mà khi mà họ quyền lực giàu có rồi á thì họ lại tạo nghiệp nhiều hơn nữa, tạo những cái nghiệp ác nhiều hơn nữa. Thí dụ như có tiền nhiều, họ đâu có cái chuyện mà bố thí dễ dàng đâu. Có tiền nhiều là phải lo cho dây, cho làm cái gì cho nó sanh lợi nữa, nó giàu mạnh nữa. Mà hãy khi mà làm như vậy thì tự nhiên là phải tạo nghiệp. Quý vị thấy không? Do đó cho nên cái người mà người ta biết tu để dứt khổ sanh tử luân hồi là người ta không thèm cầu phước hay là cầu làm giàu. Mà khi là con Phật á, là tìm con đường người ta cầu giải thoát thì phải có cái lối tu giải thoát. Còn nếu không khéo mà câu tu mà cứ cầu nguyện hoài á thì được, chứ không phải không được đâu, chứ không phải không được. Nhưng mà được rồi sao hưởng cái phước đó rồi để tạo nghiệp nữa, mà hãy tạo nghiệp nữa thì nó xuống. Cũng như là có những cái kinh sám khác Phật dạy đó là thà cầu về cõi Phật mà ở cái hạ phẩm hạ sanh, cái bực chót nhất á, tốt hơn là cầu về thiên cung mà ở nơi cái cõi trời tam thập thứ 33. Là bởi vì sao? Bởi vì ở về đó thì hưởng phước bao lắm, nhưng mà hưởng cái phước thì trong cái hưởng phước đó có cái tạo nghiệp, rồi hết cái phước đó rồi phải bị đọa lạc như thường. Còn về cõi Phật giàu là cái rất thấp hạ phẩm hạ sanh đi nữa, nhưng mà bất thối chuyển, nghĩa là cứ từ đó mà đi lên đến thượng phẩm thượng sanh, đến coi như là giác ngộ hoàn toàn thành Phật. Và cái điểm đó đó cho quý vị nên rõ. Thì về cái phẩm Bát Nhã xong rồi, quý vị học rồi, bây giờ tới cái phẩm thứ ba là cái phẩm nghi vấn. Nghi vấn trên con đường tu, nghi vấn chỗ nào thì tổ sư đều giải tỏa cho mình hết. Đó, đệ tử hầu hỏi các cái chỗ nghi vấn, tức là cái phẩm thứ ba. Rồi vị nào đọc tiếp.
Một ngày kia, Ni Phước Sử có tiếp một tiệc trai lớn mà đãi đại sư. Khi mãn tiệc, Phước Sử thỉnh sư lên tòa giảng, rồi cùng các viên quan chức sắc, học trò và dân chúng đồng nghiêm trang đến làm lễ đại sư một lần nữa, mà hỏi rằng: đệ tử nghe hòa thượng nói pháp quý vị thâm diệu, thiệt không thể suy, thiệt không thể nghĩ suy và bàn nghĩ được. Nay vì có một chút nghi, xin đại từ bi riêng vì đệ tử mà giảng rõ. Chưa nói có điều nào nghi thì hỏi ta giải cho. Vi Phí Sử bạch: chỗ giảng thuyết của hòa thượng phải là tông chỉ của Đạt Ma đại sư chăng? Sư nói phải. Vi Phí Sử bạch: đệ tử có nghe Đức Đạt Ma lúc ban sơ hóa độ Vương Võ Đế, vua hỏi rằng: chẳng trọng đời các chùa lộ tăng đãi trai làm phước có công đức gì? Đức Đạt Ma nói: thiệt không có công đức. Đệ tử chưa hiểu thấu lẽ ấy, xin hòa thượng giải cho. Sư nói: thiệt không có công đức, chớ nghi lời của thánh nhân đời trước. Võ Đế lòng tà không biết chánh pháp, cất chùa độ tăng đãi trai làm phước ấy gọi là cầu phước, không thể lấy phước mà kể là công đức được. Công đức ở trong pháp thân, chứ chẳng phải ở chỗ tu phước. Hỏi rằng: từ khi lên ngôi rồi chẳng cất chùa, chép kinh, độ tăng, không kể, không thiết kể, thế có công đức chăng? Tổ sư nói: các việc làm ấy thì không có công đức. Võ Đế hỏi: bữa sau không có công đức? Tổ sư nói: ấy chỉ là cái tiểu quả của cõi trời và cõi người mà thôi, chính là cái nhân tự lậu, cũng là bóng theo hình, tuy có mà chẳng phải thật. Võ Đế hỏi: thế nào mới thiệt là công đức? Tổ sư nói: cái trí thiệt sạch, toàn sáng, huyền vi, cái tánh thể tự nhiên trống không, vắng lặng, ấy là công đức. Công đức ở nơi bổn tánh mình, chứ chẳng phải cầu nơi công nghiệp của thế gian. Thứ hai, pháp thân, chính bạn gọi là Dhammacaya, là cái pháp tánh thanh tịnh gồm cả thấy các công đức tự tại, ấy là tánh đức căn bổn của bậc Phật đã chứng quả niết bàn.
Kinh đoạn này là giải thích cái vấn đề mà hỏi của vua Lương Giả Đế khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ ở bên Tây Thiên Trúc sang, thì vua Lương Giả Đế mừng lắm, bởi vì tín tâm của Lương Giả Đế rất là kiên cố, tạo 72 cảnh chùa, đúc 72 quả chuông, tiếp tăng độ chúng, nghĩa là coi như là đầy đủ cái vấn đề tu phước. Thì cái khi mà gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở tại Quảng Châu bây giờ đó, chùa Quan Hiếu giờ bên đó, thì vua Lương Võ Đế mới hỏi trẫm các chùa đúc chuông, tạo tượng, tiếp tăng độ chúng, làm phước vô số kể trong cuộc đời, họ có cái công đức gì không? Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma lắc đầu, không nói. Rồi hỏi thét theo thì Ngài đại khái Ngài giải cho. Thì thiệt ra cái công đức á, là phải từ nơi cái kêu là cái đáy lòng hay cái chân tâm của mình mà làm một cái việc gì đó thì mới gọi là nói tới cái công đức. Cái gì nhớ không? Còn làm theo cái kiểu của vua Lương Võ Đế thì cái đó là được, nếu muốn nói thì được cái phước đức hữu lậu. Có chứ không phải không. Nhưng mà cái phước đức hữu lậu thì nó đâu có giải thoát, thầy thường giảng đó. Cái gì thấy không? Làm thì có hết. Nhưng mà thiệt ra nếu mà nói mà nếu mà tổ sư giảng thêm một chút nữa thì cũng hay lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà tổ sư giảng tới đó thôi. Thấy không? Chứ thiệt ra nếu nói rằng đây là cái ý thầy giảng thay mà, chứ không phải là nếu mà làm cái việc như vua Lương Võ Đế đó mà làm với một cái tâm gọi là tâm vô cầu, hoặc là cái tâm kêu là ba la mật, thấy không? Bố thí ba la mật, hay là làm cái việc đó nghĩa là không có thấy mình làm, không có cần cầu phước đức, không có cần cầu công đức, không cần cái gì hết rồi á, thì quả may mới nói chuyện có công đức, thấy không? Chứ còn nếu mà bây giờ mà vua hỏi như thế, tất nhiên là vua hỏi là với một cái sự tướng hữu lậu rồi. Có, nếu mà hỏi có cái phước đức gì nhiều hay không thì có thể tổ sư cũng nói thì có phước đức hữu lậu chút ít. Nhưng mà tại vì hỏi cái công đức cho nên tổ lắc đầu, tổ nói không có gì trời ơi. Do đó cho nên giữa Bồ Đề Đạt Ma với lại vua dân nó không có hợp. Một bên thì hữu lậu phước đức cứ lo tạo, một bên thì vô lậu công đức mà hành, thì hai cái không có ăn khớp. Cũng thì là theo Phật hết mà không ăn khớp. Do đó cho nên Tổ Bồ Đạt Ma thấy như vậy, chà, qua bên đây mà thấy một vị vua mà tu cái kiểu đó thì bao nhiêu thần dân nó có biết đạo biết lý gì đâu. Do đó cho nên Ngài mới lên trên chùa Thiếu Lâm ở núi Hùng Nhĩ, Ngài diện bích cửu niên, ngầu thiền 9 năm. Xe mặt trời dách đó gọi là bích quang, kêu là ngầu thiền 9 năm. Rồi sau nó mới có Ngài Huệ Khả tới hỏi cầu pháp an tâm á. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới truyền pháp lại cho Tổ Huệ Khả. Đó, thành ra nói để quý vị thấy là cái chỗ đó đó, thì đây là một cái nghi vấn đầu. Một ngày kia, vi thứ sử có thiết một tiệc chay lớn mà đãi đại sư, tức là đại tổ Huệ Năng. Khi mãn tiệc, thứ sử thỉnh sư lên tòa giảng, rồi cùng các viên quan chức sắc, học trò và dân chúng
đồng nghiêm trang đến làm lễ đại sư một lần nữa, thấy không, tới đảnh lễ một lần nữa mà hỏi rằng: đệ tử nghe hòa thượng nói pháp kinh lý nghĩa thâm diệu lắm, nghĩa lý nó quá sâu sắc, quá tế nhị, nó đặc biệt lắm, thiệt không thể nghĩ suy và bàn luận được. Lấy cái tâm suy nghĩ cũng thấu, mà dùng cái miệng bàn luận cũng không hết. Cái nghĩa lý mà cái pháp của ngài nói là như vậy. Nay vì có một chút nghi, xin đại từ bi riêng vì đệ tử mà giảng rõ. Có chút nghi. Nghi cái gì? Đây, sư hỏi có điều gì nghi thì cứ hỏi, ta sẽ giải cho. Vì thứ sử bạch, chỗ giảng thuyết của hòa thượng phải là tông chỉ của Đạt Ma đại sư chăng? Cái chỗ mà giảng pháp của hòa thượng thường xuyên đó, có phải là lấy cái tông chỉ của tổ Bồ Đề Đạt Ma hay không? Vì thứ sử bạch, thì sư nói phải. Vị kia bạch: đệ tử có nghe Đức Đạt Ma lúc ban sơ quá độ Lương Võ Đế, tức là vua Lương Võ Đế, vua hỏi rằng: trẫm trọn đời các chùa độ tăng đãi chay làm phước có công đức gì hay không? Quý vị nhớ nghe, tức là quý vị Phật tử á, bây giờ hỏi cái công đức, chứ nếu mà hỏi có phước đức gì hay không á, thì cái lễ tổ dạng cái vụ phước đức thực có. Cái này tại vì hỏi có cái công đức gì hay không thì Đức Đạt Ma nói thiệt không có công đức, thực thật không có công đức. Làm sao có được? Bởi vì làm cái chuyện hữu tướng mà. Có là có phước đức. Mà có phước đức là khi nào cái tâm làm mà còn cầu cái phước đức hữu lậu, thì chắc chắn rằng có cái phước đức hữu lậu cho tương lai. Hữu lậu như thầy thường giảng đó, là phước tiền của nhiều trong thế gian, đủ kiểu hết, sắc đẹp, nhân tiền, danh vọng, địa vị đủ hết, phải không? Thì mà hãy có tiền nhiều, có sắc nhiều, có thì nói lại là ít có ai mà như Thái tử Tất Đạt Đa lắm, thấy không? Vàng bạc ngọc ngài trao báu, kêu là kể cả vua cha, kể cả hiền thê bào nhi xã tắc, ngày nhẹ ngày ra đi một ít có ai như vậy lắm. Thì ở trong đời kêu là đâu có ai như vậy, thấy không? Đó. Thì chỉ có như vậy đó thì mới nói tới cái chuyện công đức giải thoát. Còn ngoài ra hễ mà sanh ra mà hễ có tiền có của danh vọng địa vị thì cứ bám vô đó để mà tạo nghiệp nữa. Do đó cho nên chỉ được cái phước đức đó, nếu làm cái kiểu như vua Lương Võ Đế thì được cái phước đức đó. Còn nếu mà muốn để rồi từ cái phước đức đó nó chuyển thành cái công đức đó, thì làm tất cả những cái điều đó nhưng mà không thấy mình làm. Làm đem một cái tâm sáng, làm để lợi ích cho chúng sanh, không thấy, và làm đó không cầu cái phước báo trở về mình. À, quý vị thấy không? Vì vậy cho nên thường thường á, ở nơi chùa, ở nơi giáo hội, thường thường cứ giảng cái chuyện mà gọi là tu phước cúng thí hữu tướng với tu phước cúng thí vô tướng đó. Có nhiều người người ta ủng hộ Phật pháp, ủng hộ chùa với một cái tâm sáng suốt, ta ủng hộ một số tiền hay là lo công lo gì đó để cho Phật pháp cho có cái hình tướng mà truyền đạo trên thế gian này, chứ còn không bao giờ cầu nguyện cái gì riêng hết đó. Nhưng mà cái người đó ít quá đi, người hiểu đạo như vậy ít quá đó, thấy không? Chứ bây giờ đây thì khổ lắm, nghĩa là cúng hay là giúp cho một cái gì đó thì một là phải muốn ghi danh đâu đó đàng hoàng, hai nữa là cái vị mà nhận cái của đó thì phải làm sao, nghĩa là phải ngày cũng phải cầu nguyện, đêm cũng phải cầu nguyện cho cái vị thí chủ đó cho được tăng phước tăng thọ bách bảo bình an, nó khổ vậy đó. Chứ thiệt ra thì cầu nguyện cũng được, nhưng mà hành như vậy nó lại không đúng với cái chánh pháp giải thoát. còn trở lại luân hồi sanh tử rồi hưởng cái phước đó. Đó, thành ơi quý vị nên hiểu cái đó, để mà cho nên cái người ta hiểu đạo, khi mà người ta hộ đạo á, thì là chỉ làm sao hộ cho cái ánh sáng của đạo còn trên thế gian này để mà soi sáng lòng người, chứ người ta không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề để mà cầu thêm cầu phước báo, cầu an, cầu gì, không cần cầu gì cái cõi đó hết. Đó, cho nên cái đó là gọi là hiểu đạo. Còn chưa hiểu đạo thì mới có hiểu một phần nào, thì thành thư ra rồi các sư ở chùa cũng phải tùy thuận chúng sanh. Không tùy thuận thì nói rằng ông thầy đó ông tu gì kỳ quá đi, ông nói gì đâu không mà đem của đem tiền cúng ở chùa mà biểu cầu nguyện, ông nói không phải chánh pháp, thấy không? Do đó cho nên ông thầy cũng phải còn cái phương tiện. Còn à thì thôi được rồi, có nguyện cho. Chứ thiệt là đúng với cái sự mà hộ đạo mà tu hành chánh pháp, dầu đó là tu phước, mình tu phước mà phải có cái tâm đó đó thì nó mới đi tới cái công đức được. Còn nếu không có cái tâm đó thì làm gì mà có công đức. Ở đây là hỏi hai cái chữ công đức. Đệ tử chưa hiểu thấu cái lễ ấy, xin hòa thượng giải cho. Đó. Thì ngài Vi Thứ Sử không hiểu cho nên mới nhờ tổ Lục Tổ giải. Sư nói thiệt không có công đức, sự thật là không có công đức, làm sao có được. Công đức nó vô hình, mà cái này làm cái chuyện hữu hình hữu tướng cầu nguyện để cho được thì cái đó quả may. Nếu muốn nói cái phước đức hữu lậu thì có chút ít, nhưng mà ngài không nói cái đó, không biết ngài không thèm nói hay ngài quên không biết, hay ngài không có nói. Chớ nghi lời thánh nhân đời trước. Thánh nhân tức là chỉ cho các đức Phật, các vị Bồ Tát, cái gì thánh nhân đó. Võ đế lòng tà không biết chánh pháp, thấy không? Đúc 72 quả chuông, cất bao nhiêu chùa, bao nhiêu tháp đó, mà là nói ngài là cái lòng tà không biết chánh pháp, thấy không? Là tại vì còn cầu phước, cầu cái hữu lậu phước báo. Quý vị hiểu không? Nhất là quý vị Phật tử tại gia phải hiểu cái đó đó, để tu cho nó mau giải thoát. Còn nếu mà không hiểu được, nó tu nó còn lâu, nó lê thê hoài à. Mà nhiều khi nó còn bị những cái khúc quanh trầm luân nữa. Những cái khúc quanh mà hưởng cái phước báo nhiều quá đó, hưởng cái quyền lực nhiều quá đó, rồi tạo nghiệp nữa thì nó không hết. Đó. Cất chùa, độ tăng, đãi chay làm phước, ấy gọi là cầu phước. Cái đó là cầu phước báo hữu lậu, muốn nói cho đủ vậy đó. Còn nếu mà muốn nói cầu phước báo vô lậu á, thì tâm đừng có nghĩ rằng mình làm cái việc đó, làm là cứ làm, tâm như hư không, lượng châu xa giới. Không thể lấy phước mà kể là công đức được. Không thể lấy cho phước mà kể là công đức được, hai cái khác nhau. Công đức ở trong pháp thân, công đức nó ở trong á, trong cái pháp thân, tức là ở trong thâm tâm á, thấy không? Chớ không phải là cái ở cái chỗ tu phước. Tu phước là cái chuyện bên ngoài, quý vị thấy không? Ngài đúc chùa, ngài làm chùa, ngài đãi chay, ngài làm phước, cái đó là bên ngoài. Còn cái tu có công đức là tự tâm mình coi như là đạt ngộ, hiểu không? Đạt ngộ, sáng suốt, giác ngộ bên trong á, thì cái đó nó mới có hiển lộ cái công đức. Đó, hai cái khác nhau. Rồi. Hỏi rằng từ khi lên ngôi rồi, trẫm cất chùa, đây là dẫn thêm, chép kinh, độ tăng, chép kinh tức là như bây giờ mình in kinh vậy đó, không kiết xiết kể, thế là có công đức chăng? Tổ sư nói việc, các cái việc làm ấy thiệt không có công đức. Thật tế nghĩa là đúng không công đức. Võ đế hỏi bởi sao không có công đức. Tổ sư nói ấy chỉ là cái tiểu quả, cái quả nhỏ, cái kết quả nhỏ kêu là phước báo hữu lậu, kêu là tiểu quả của cõi trời và cõi người mà thôi. Nhiều lắm là về các cõi trời để hưởng phước, hoặc là trở lại làm người để hưởng phước, thế thôi. Chứ còn làm sao giải thoát được, làm sao mà an vui thật sự được. Nói là thuộc về hình tướng bên ngoài. Đó, quý vị thấy không? Chính là cái nhân hữu lậu. Đó là cái nhân hữu lậu, phước như là phước báo hữu lậu. Cũng như bóng theo hình, tuy có màng chẳng phải thật, nó giống như bóng theo hình, nó không có thiệt. Võ Đế hỏi thế nào mới thiệt là công đức? Tổ sư nói đây nè, đang nhớ nhớ cái điểm này nè. Tổ sư nói cái trí thiệt sạch, nghĩa là trí tuệ của mình thanh tịnh minh mẫn, thấy không, sáng sạch toàn sáng huyền vi, cái tánh thể tự nhiên trống không vắng lặng, cái tánh thể tức là cái trí giác của mình đó, không còn một chút gì bận nhơ nó nằm ở trong đó, không còn một chút gì phiền não nó nằm ở trong đó, không còn một chút gì trọng trượt nó nằm ở trong đó, thì mới nó gọi là công đức được. Ấy là công đức, đó là công đức đó. Cho nên hai cái chữ phước đức với công đức khác nhau thì giảng đó. Công đức ở nơi bổn tánh mình, nếu muốn nói công đức thì nó ở nơi cái tánh sẵn có của mình, ở trong đó mình phải tu mình luyện làm sao cho nó có công đức đó. Chớ chẳng phải cầu nơi công nghiệp của thế gian, chứ không phải là đem cái chuyện mà cầu chuyện này chuyện nọ ở giữa cái đời này mà gọi là công đức, đâu có được, thấy không. Vua Lương Võ Đế làm chùa, đúc chuông, nấu đồ chay ngon dọn ra thì nhiều lắm là hưởng cái phước nó thôi, cái đó là tạo cái nhân phước, mà phước là phước hữu lậu nữa, hữu lậu tức là phước có hết, hưởng rồi nó hết. Còn cái phước vô lậu là cái tâm phải thanh thoát, cũng làm cái việc đó, cũng làm như Vua Lượng Gia Đế vậy, nhưng mà đừng có mong cầu và đừng cầu cho cái bản ngã. Còn ngài thì làm đó như để ngài cầu cái bản ngã, mà ngài hỏi có cái công đức thì nó trật hết nổi trơn rồi, có gì rõ hết hơn, không có gì khó hơn đó. Còn cái pháp thân là sao? Ở trên mình nói pháp thân đó, nghĩa cái công đức nó ở trong pháp thân. Pháp thân đó là gì? Tiếng Phạn gọi là Đạt Ma Ca Gia. Đạt Ma là pháp, Ca Gia là thân, là cái pháp tánh thanh tịnh của mỗi người. Cái pháp tánh thanh tịnh đó, gồm cả thể các công đức tự tại, nó ở trong đó. Trong đó ấy là tánh đức căn bổn của bậc Phật đã chứng quả Niết Bàn, hiển lộ. Còn mình đây cũng có cái công đức đó, nhưng mà nó bị, bây giờ bị vọng trần ngăn che, bị cái tứ đại ngũ ấm thân này nó ngăn che. Bây giờ làm sao để mình tu, mình giải tỏa cái ngũ ấm đó, mình giải tỏa cái thân tứ đại này, thì cái pháp thân nó mới hiển lộ. Có gì nhớ không? Mà nếu mà mình cứ giữ cái thân này, ai nói động tới một cái thôi giận 3 năm, nói tới động tới chút thôi, nói tới cái giải danh cái tên, nói ông đó ông Nguyễn Nhân Xoài đó nghe, ông xấu ông ác quá, ăn không được ngủ không được à, đó tất nhiên là mình cứ lo mình trọng cái thân, thấy không. Chứ còn nếu mà trong khi họ nói thì họ nói cái ăn thua gì đâu, một là họ nói trong miệng của họ, hai nữa là họ nói tại vì mình chấp cái nói đó đó, nó vô trong cái tâm mình, cái hiểu biết của mình đó, chặn cái ánh sáng đi thì làm sao ánh sáng hiểu luôn. Đó là nói cái chuyện mà gọi là cái chuyện tầm thường đó. Còn ngoài ra những cái chuyện mà nặng đề, nói những cái câu nặng đề là khổ nữa, khổ cho đến nó mà tối tâm mê mờ không còn thấy hướng đi nữa nè, dễ sợ vậy đó. Thành ra chính mình tu yếu quá đó, cho nên gọi là cái bệnh mà chấp danh ngôn á, thầy thường nói đó. Mỗi người chúng ta nó có ba bệnh nặng nhất, ba cái bệnh nó thiệt ra uống pháp dược của Phật hoài mà nó không giải tỏa được, tức là bệnh chấp ngã nè, bệnh chấp ngã pháp nè, ngã pháp tức là cái sự vật của ngã, bệnh chấp danh ngôn nè, trên đời danh ngôn không, nó chấp mà không phải chấp một chiều đâu, thầy phân tích để quý vị thấy. Họ chê mình, họ chửi mình, họ mắng mình thì cái chuyện đó khổ đã đành, gọi là chấp ngã khổ đã đành, nghe không. Rồi ngược lại, nếu mà cái tâm mình chưa thanh tịnh, chưa sáng suốt, họ khen mình quá, khen đáo để, cái gì đó sao tốt quá, gì đó coi như là tương hảo quang minh quá, gì đó tu nhiều quá, gì đó tốt quá. Cho nên nhiều khi cái tâm mình nó cũng kêu là gì, mừng quá nó bấn loạn hết trọi trơn, ăn không ngon ngủ không ngon, họ khen quá, về thâu hết, no rồi, hết muốn ăn nữa. Thấy không? Đi chùa về mà thấy vô chùa thấy thiên hạ khen quá, thôi ông bữa nay sao mà ngon lành quá, ông tốt quá, mà coi ông lúc này cũng là tướng hảo quang vinh quá, rồi ra ngoài sân ngoài cửa kia cũng có người khen, ra lên xe ngầu cũng có người khen, trong tâm hồn ta nó trống ngực, nó đánh nó mừng quá, về không biết bữa nay sao mà họ khen mình quá, ta nó ăn không ngon ngủ.